chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 10 năm 2020. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa du lịch. Tiếp đó là bài viết Nhà văn Phan Thái, một tài năng với sức viết dồi dào qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chương trình.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh luôn bám sát các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển du lịch, từ đó chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về phát triển du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động đánh giá tài nguyên du lịch, xác định loại hình du lịch có tiềm năng thế mạnh, đồng thời xây dựng 3 sản phẩm cốt lõi là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phức hợp Hồ Núi Cốc, du lịch trải nghiệm vùng chè và văn hóa trà, du lịch về nguồn ATK Định Hóa. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 điểm du lịch đã được quan tâm lập quy hoạch để mời gọi đầu tư phát triển. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời triển khai các giải pháp kích cầu, đẩy mạnh phát triển du lịch và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Trong 9 tháng năm 2020, khách do cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ đạt trên 280.000 lượt, bằng 40% so với cùng kỳ. Khách tham quan tại các khu điểm du lịch đạt trên 400.000 lượt, bằng 35% so với cùng kỳ. Khách do các công ty lữ hành phục vụ đạt 25.000 lượt, bằng 20% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt 115 tỷ đồng, bằng 29% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp du lịch đạt 115 tỷ đồng, bằng 29% so với cùng kỳ. Hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất dịch vụ du lịch ngày càng mở rộng về quy mô, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Để du lịch phát triển xứng tầm, thời gian tới các cấp ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường quản lý hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới, coi trọng phát triển về nhân lực, nguồn lực, vật lực và có cơ chế chính sách phù hợp mời gọi các nhà đầu tư vào Thái Nguyên phát triển du lịch.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, bén duyên và bước đầu thành công với con đường hoạt động nghệ thuật từ năm 2010, nhà văn, nhà thơ Phan Thái, chi hội trưởng chi hội văn xuôi, hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn thơ Thái Nguyên hiện tại. Sau gần 10 năm tham gia sáng tác, Phan Thái đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật để đời với 12 tập sách được xuất bản cùng 10 giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một con người gần gũi, thân thiện và sống chan hòa là những gì mà chúng tôi cảm nhận được từ nhà văn, nhà thơ Phan Thái. Từng trải qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại mỏ than Phấn Mễ, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, mỏ than Tiến Bộ. Song tâm hồn và tính cách ông không hề khô cứng như những gì người đời lầm tưởng. Trò chuyện với ông được biết, từ khi học cấp 2 hệ 7/10, ông đã có niềm đam mê bất tận với văn chương và thơ ca. Rồi ông bắt đầu khai bút sáng tác những bài thơ tự do và từng có bài thơ được đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong. Thời gian học tại trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội năm 1985-1990, Phan Thái bắt đầu sáng tác thêm văn xuôi, viết tiểu thuyết và được đăng đàn trên các trang thông tin nội bộ của trường. Từ đó niềm say mê với văn học nghệ thuật bắt đầu lớn dần. Đầu những năm 2000, Phan Thái may mắn được gặp gỡ với các nhà văn, nhà thơ có tiếng trên đất Thái như Hồ Thủy Giang, Phạm Quý, Ma Trường Nguyên, nên niềm tin và mong muốn trở thành một nhà văn chuyên nghiệp trỗi dậy. Sau rất nhiều bài thơ được đăng báo, trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đến năm 2010, Phan Thái chính thức xuất bản tập thơ đầu tay mang tên Về Sông Xưa. Rất bất ngờ và rất vui là năm ấy tập thơ đã đoạt giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Vài năm sau, Phan Thái còn được trao nhiều giải thưởng về thơ, trong đó có giải nhất của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tất cả những điều này đã giúp Phan Thái trở thành một nhà thơ được khẳng định trong đội ngũ sáng tác của Thái Nguyên. Nhận xét về Phan Thái, nhà văn Hồ Thủy Giang, hội viên chi hội văn xuôi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Phan Thái chủ yếu viết về công nghiệp và nói rõ là công nghiệp gang thép. Thế đấy là một cái đặc điểm mà tôi thấy là rất nổi bật ở Phan Thái. Phan Thái là một cái tấm gương lao động nghệ thuật rất là chăm chỉ, rất nhiều người viết trẻ Thái Nguyên và thậm chí cả những lớp viết trước như tôi cũng phải học tập.
Từ một bí thư đảng ủy của mỏ than Phấn Mễ, Phan Thái đã trở thành một nhà thơ, dần chiếm được sự mến mộ của độc giả. Có được như vậy vì thơ Phan Thái ngay từ những bài đầu tiên, tập thơ đầu tiên đã có xu hướng hình thành một phong cách. Phan Thái sáng tác khá nhiều nhưng chủ yếu viết về quê hương, một miền quê với những áo nâu sồng, những lối sơm vàng. Đặc biệt là miền quê hương ấy luôn gắn với tình mẹ. Cái hay, cái độc đáo của thơ Phan Thái là viết về quê hương, về mẹ theo kiểu của riêng mình. Về nghệ thuật thơ, Phan Thái cũng có những đóng góp đáng kể. Những câu thơ vừa hiện đại, vừa đậm chất dân gian, như Bước chân ngập lối sơm vàng, Bâng khuâng gặp lại cổng làng phong rêu, Mấy năm rồi cách xa nhau, Xanh ngơ ngác những hàng cau bên vườn, Xin em cất gió vào chiều, Để tôi gom gió cho diều thôi bay, đã góp phần làm thơ Thái Nguyên thêm lấp lánh. Nhưng rồi vài năm sau đó, Phan Thái có một biến động trong hành trình sáng tác. Cuốn sách đầu tay của Phan Thái đã được phát hành toàn quốc, đổi tên là Cơm áo chợ đời. Đó là điều không phải tác giả văn xuôi nào ở Thái Nguyên cũng đạt được. Phát huy thành tựu này, Phan Thái đã viết rất nhiều truyện ngắn và một hai cuốn tiểu thuyết nữa. Cuốn nào cũng được nhà xuất bản và thị trường đón nhận. Nhà văn Phan Thái chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng là đối với một người sáng tác văn học thì cái điều cần nhất ấy là phải trau dồi kiến thức để phản ảnh các cái tác phẩm của mình làm sao nó mang hơi thở cuộc sống và gắn liền với đời sống xã hội. Tôi nghĩ rằng là những cái tác phẩm của tôi ấy thì mới gặt hái được những kết quả nhất định ban đầu thôi. Thế còn phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu của độc giả.
Với niềm say mê sáng tác, Phan Thái tiếp tục cuộc hành trình văn chương mà mình đã chọn. Ông kiếm tìm đề tài từ cuộc sống thường ngày. Rồi chưa đầy 5 năm sau, Phan Thái đã cho xuất bản liền một loạt tiểu thuyết như Đèn rời 2016, Nắng phía sau mặt trời 2019, Linh Sơn tử chiến 2020, cùng tập truyện ngắn Người đàn bà đi trong sương 2017. Gần đây nhất là cuốn tiểu thuyết Lửa khuất 2020. Với Lửa khuất, tác giả Phan Thái đã tham gia cuộc thi tiểu thuyết do Hội Nhà văn và Bộ Công an tổ chức và vinh dự là một trong 30 tác phẩm được vào chung khảo cuộc thi và cũng là một trong 15 cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Công an Nhân dân giới thiệu một cách trang trọng trên trang điện tử với bạn đọc toàn quốc. Nhà văn Phạm Quý, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên cho biết.
Riêng các cái tác phẩm của Phan Thái thì tôi có ấn tượng với những cái tác phẩm mới. Nó mang dấu ấn của Thái Nguyên nhưng mà nó lại nổi bật về cái đề tài công nghiệp. Rất ít người chạm đến. Sức viết của Phan Thái rất khỏe. Đang chú trọng về những cái vấn đề lịch sử hay là những cái nóng hổi của Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Nhờ niềm đam mê, tài năng và sức viết dồi dào, đến nay Phan Thái đã có 12 tập sách được xuất bản cùng 10 giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương. Có thể nói, nhà văn Phan Thái đã đóng góp một phần nhất định cho nền văn học của Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa, đất khai sinh, thành phố lung linh ánh thép, đồi chè trên cao, đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh, tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điện về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông cầu thoáng màu xanh chung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Nguyên ơi nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa, đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi chè trên cao đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh, tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai.